Đường về xứ Phật tập 5, trưởng lão Thích Thông Lạc, tu viền chân như, ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nước Việt Nam, đã được tái xuất bản vào năm 2011. Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, số xuất bản 282-2011. CXB-05-40-TR, in xong và nộp lưu chuyển quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 5, lời nói đầu. Từ nay về sau, trong phần vấn đạo, để trả lời mỗi câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp thành một bài pháp chỉ thẳng những pháp nào của Đạo Phật và những pháp nào không phải của Đạo Phật bằng cách chứng minh cụ thể, xác thực qua những bài kinh nguyên thủy của Đức Phật. Để quý vị tránh khỏi bị tà giáo ngoại đạo lấy pháp của mình mạo danh là giáo pháp của Phật giáo. Ngoài đời, trên thương trường có biết bao nhiêu mặt hàng giả mạo bằng những bao bì nhãn hiệu, nhưng bên trong toàn là đồ dởm. Trong Phật giáo cũng thế, chắc chắn phải có pháp môn giả. Tại sao chúng tôi biết như vậy? Vì trải qua nhiều thời gian năm tháng, trước kia chúng tôi chỉ nghe các bậc tôn túc thuật lại sự tu chứng đắc của các tổ mà không trực tiếp thấy. Còn hiện giờ chúng tôi đã thấy biết rất rõ ràng, với thời gian hơn thế kỷ nay, mở ngọt 100 năm đóng ngọt. Thầy tổ chúng tôi từ người này đến người khác qua đời, mở ngọt, viên tịch, đóng ngọt, không để lại cho chúng tôi một niềm tin sâu với Phật Pháp. Khi còn sống, các ngài thuyết giảng rất hay, nào là thấy các pháp như mộng, như huyễn, nào là tiếp xúc với sáu trần như hoa đốm giữa hư không, nào là chết biết ngày, biết giờ, biết khách, biết được tánh linh, nào là làm chủ sự sống chết. Nhưng đến giờ phút cuối cùng, chúng tôi chỉ thấy một hình ảnh đau thương nằm trên giường bệnh, mệt nhọc khổ sở, đau đớn trăn trở, và còn có lúc lại mê man chẳng còn biết gì cả trước khi viên tịch, mở ngọt, chết, đóng ngọt. Thầy tổ chúng tôi, họ đều là bậc chân tu, tinh cần siêng năng, thức khuya dậy sớm, sâu chuỗi không rời tay, lúc nào cũng thấy ngồi thiền niệm Phật, công phu bái sám, không thời nào không có mặt, trừ khi làm Phật sự hoặc bệnh đau. Từ lúc bé, 8 tuổi, chúng tôi được vào chùa tu học với các thầy tổ. Đến ở chùa nào cũng mang dòng phái Thiền Tông, Lâm Tế, Tào Đồng, Liễu Quán, Thái Thượng v.v. Nhưng không thấy thầy tổ tu Thiền Tông mà lại tu Tịnh Độ Tông. Sau những năm tháng theo thầy tu học, lòng tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, noi theo gương hành của thầy tổ tu tập, nuôi hy vọng niệm Phật cầu vãng sanh để về cõi cực lạc Tây Phương. Thời gian ấy, bỗng dưng làn gió Thiền Tông thổi đến, kinh sách thiền rộ nở như hoa mùa xuân. Nào là Pháp Bảo Đàn Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Kim Cang Kinh, nào là Nguồn Thiền Luận Tối Thượng Thừa, Sáu Cửa Vào Đồng Thiêu Thất, Thiền Luận Thiền Đốn Ngộ, vân vân. Càng đọc những kinh sách này, chúng tôi càng say mê và tưởng mình như được của báo. Chúng tôi được theo tu học thiền, lớp học đầu tiên tại tu viện Chân Không do Hòa Thượng Thích Thanh Từ đảm trách hướng dẫn. 3 tháng an cư tu học ở đó. Sau 3 tháng tu học, chúng tôi liền rời khỏi tu viện, về Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh, nhập thất tu tập suốt 9 năm trời, chuyên cần tu tập pháp môn tri vọng, mở ngọt, biết vọng liền buông, đóng ngọt. Và hằng ngày thường sống, nhìn các pháp như mộng, như huyễn, thấy lục trần như hoa đốm dư không, gần 9 năm mài miệt tu hành, chúng tôi ngộ tất cả công án thiền tông. Ngồi thiền thì không còn vọng tưởng, mở ngọt chẳng niệm thiện niệm ác, trạng thái tâm hồn yên lặng như hòa mình trong vũ trụ. Lúc bấy giờ chúng tôi tỉnh thức rất rõ, nhưng xét lại không biết cách nào làm chủ sự sống chết, tâm mình cũng vẫn còn bất an, bất tội nguyện, phiền não, mở ngọt, tham, sân, si, đóng ngọt. Biết rằng gặp những việc bất tội nguyện thì thấy những việc đó như mộng, như huyễn, như hoa đốm giữa hư không. Dù biết vậy nhưng tâm vẫn còn phiền não chưa thật sạch. Phải đợi có thời gian nữa, nhưng phải đợi đến bao lâu? Hay đời này hết qua đời khác, các tổ dạy tùy duyên tiêu cực nghiệp. Có chỗ dạy, hồn nhiên, câu nói này là một lý thuyết suông, tùy duyên như thế nào để tiêu cực nghiệp? Không có pháp hành cụ thể rõ ràng, lời nói suông để lừa người. Đối với các pháp đại thừa, từ Tịnh Độ Tông cho đến Mật Tông, sự tu tập đối với chúng tôi gần như mất hy vọng, vì chính ông thân của chúng tôi là một tu sĩ Mật Tông. Chú thuộc của ông có nhiều thần lực lạ kỳ, nhưng lại để trị bệnh bói toán như một phù thủy. Bùa chú tuy linh hiển, nhưng chúng tôi không thấy nó làm chủ sự sống chết, tự tài an vui trong cuộc sống, mà chỉ làm chuyện danh lợi như các nghề khác trong thế gian. Chúng tôi tư duy suy nghĩ và rất khắc khoải trong lòng, nghĩ đến mình tu hành đến giờ này, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Nếu bây giờ chúng tôi trở ra đời thì quá muộn màng, tuổi đã 44 rồi còn gì nữa. Ở trong đạo thì biết pháp nào tu cho đến nơi đến chốn. Đây ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, độ hết chúng sanh thì thành Phật. Những điều kinh sách phát triển đã dạy, chúng tôi được chuyên cần siêng năng tinh tấn tu hành, không dám biến trễ. Thế mà xét lại, tâm mình chưa được làm chủ, cuộc sống còn nhiều bất tội nguyện, tâm vẫn còn ham muốn danh lợi, ăn ngủ còn thích, thấy nữ sắc còn muốn nhìn. Gần suốt 9 năm trời, sự tu hành dường như tránh né và trốn chạy các pháp thế gian, không tìm thấy một sự giải thoát chân thật ở nội tâm mình. Chúng tôi tư duy và suy nghĩ, có phải chăng các pháp môn của hệ phái phát triển là pháp môn ức chế tâm chăng? Để được trả lời câu hỏi này một cách cụ thể, sau này chúng tôi tự tu giới định tuệ, pháp môn của Đức Phật, theo kinh sách Nguyên Thủy dạy, chúng tôi thấy kết quả xả tâm ngay khi bắt đầu tu rất rõ ràng. Nhờ có tu tập, có kết quả trong pháp môn Tam Vô Lậu Học, bây giờ chúng tôi thấu hiểu được rõ và mới dám quả quyết xác định kinh sách phát triển là pháp môn ức chế tâm thuộc loại thiền tưởng, mở ngọt, tà thiền, đóng ngọt, chẳng niệm thiện, niệm ác, thấy các pháp như mộng, như huyễn, thấy sáu trần như hoa đốm giữa hư không. Chúng tôi đã thực hiện những câu này, đã nằm lòng, hãy có các pháp đến, thì những câu này xuất hiện nhanh chóng. Chúng tôi dùng nó đuổi các ác pháp đi, hoặc tâm tham muốn của mình, mở ngọt, tâm dục, đóng ngọt. Đuổi một lúc, nó mới chịu tan biến, đuổi mãi chúng mới đi, nhưng chẳng bao giờ diệt chúng được. Một bằng chứng hiển nhiên, vì không có đối tượng thì chúng không có mặt, mà hãy có đối tượng thì chúng hiện ra. Thấm thoát thời gian gần 9 năm trời mà tâm chúng tôi vẫn chưa an, tự cảm thấy như mình là kẻ trốn chạy các pháp thế gian, tránh né sáu trần, và cuối cùng xét lại, các pháp môn tu hành của Đại Thừa và Thiền Đông Độ này không thể giải thoát được thân tâm. Không biết giờ này các bạn đồng tu của chúng tôi tu hành ra sao, riêng chúng tôi lúc này mở ngọt, năm 1980 đóng ngọt. Chúng tôi rất ngao ngán với số phận làm thầy tu, một hình ảnh đen tối đến với chúng tôi và tự nghĩ hay mình tìm một nơi đâu trong rừng hoang vắng rồi tự tử cho xong đời, mở ngọt kiếp đời tu sĩ đóng ngọt. Nhưng một hình ảnh hiện lên trong chúng tôi, một người mẹ già yếu đuối tóc bạc phơ, lưng khòm tuổi đời gần 90, sự sống không còn bao lâu nữa, hàng ngày nấu cơm bưng vào thất, giúp chúng tôi sống tu hành. Nhờ hình ảnh ấy, nếu không có mẹ, chắc chúng tôi không thể sống và tiếp tục tu theo con đường giải thoát của Đạo Phật. Niềm hy vọng tu hành giải thoát đã trở thành mây khói. Trong lúc tâm hồn chúng tôi đang chán nản tận cùng, trước mặt là bước đường cùng của kiếp đời tu sĩ, bỗng nhiên chúng tôi nhớ đến lời của Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã nói trong bài tựa Kinh Trung Bộ tập 2 Pali Việt đối chiếu. Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà La Môn đã dùng danh từ tiểu thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của Đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không dám học, không dám tu những pháp môn này. Càng dịch, càng thấy rõ dụng tâm hiểm độc của các Bà La Môn đã khôn khéo xuyên tạc Đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản tinh hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị ruồng bỏ, bị che giấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Nhớ đến đây, những lời dạy này chúng tôi có tìm lại bộ kinh nguyên thủy Pali Việt để trên tủ sách trong thất do Hòa Thượng Minh Châu dịch lần đầu tiên. Tôi lấy xuống và bắt đầu nghiên cứu lại bộ kinh sách này. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu lời Phật dạy rất kỹ, chúng tôi sống và tu tập đúng theo lời dạy của Đức Phật, giới định tuệ, theo lộ trình tam vô lậu học, sống đúng giới hành, lấy giới luật phòng hộ sáu căn, đời sống thiểu dục, ít muốn biết đủ, luôn theo pháp định tư cầu, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Nhờ đó, kết quả tâm hồn thanh thản an lạc, tâm thường quay vô, không phóng dật. Biết rõ, những hoạt động trong nội thân, tâm luôn không để ý sáu trần, nên thấy rõ thân tâm có một cuộc sống giải thoát an lạc vô sự. Càng giữ gìn giới luật, càng tu tập tứ chánh cần, thì kết quả thân tâm giải thoát rất rõ ràng và cụ thể. Càng tu lại càng ham thích, tự tâm siêng năng và tinh tấn, không còn cố gắng nhiều và bắt buộc mình tự nó siêng năng tinh tấn. Nhờ sự nghiên cứu và tu tập các pháp môn này, kết quả tâm bất đồng trước các pháp nên trí tuệ được triển khai. Nhờ thế chúng tôi rất am tường thông hiểu kinh sách nguyên thủy và có đầy đủ kinh nghiệm. Vì vừa nghiên cứu lý thuyết vừa thực hành lời dạy của Đức Phật, nên từng bài kinh, từng câu, từng chữ trong tạng kinh Pali chúng tôi hiểu rất vững vàng. Riêng về kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, chúng tôi đã bỏ công tu tập 9 năm trời, nên những trạng thái ức chế tâm, tu tập các pháp hành của Thiền Đông Độ và Đại Thừa chúng tôi đều biết rất rõ. Vì vậy, khi được hỏi về điều gì đến những trạng thái định có liên quan đến Phật giáo dù ở bộ kinh nào của Đại Thừa, Thiền Tông và Nguyên Thủy của Đại Thừa, Thiền Tông và Nguyên Thủy, chúng tôi xin trình bày ngay đến quý vị đáp ứng các yêu cầu để làm sáng tỏ lại Phật giáo. Còn nếu không có ai hỏi thì thôi, đối với chúng tôi ai tu sao cũng được. Có giải thoát hay không giải thoát là quý vị nhờ và chịu lấy. Chuyện Phật Pháp không phải chuyện riêng của chúng tôi, mà là của chung mọi người. Chúng tôi trả lời đây vì duyên của quý vị hỏi, chứ không phải từ chúng tôi đặt ra câu hỏi trả lời nhằm có mục đích gì. Mặc dù chúng tôi biết Phật giáo phát triển đã truyền vào đất nước Việt Nam đầu thế kỷ thứ 3, cuối thế kỷ thứ 2, và Thiền Tông truyền vào thế kỷ thứ 5 thành một truyền thống dân tộc của đất nước này. Muốn xóa nó không phải là một việc dễ làm, nhưng chúng tôi nghĩ đến số phận của những người tu như chúng tôi, nên chúng tôi nói ai có tin thì tin, không tin thì thôi. Tu hành có được thì quý vị nhờ, không được thì quý vị chịu. Giải thoát cho quý vị đâu có liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi trả lời vì sự bắt buộc ở câu hỏi của quý vị. Nếu không trả lời, chúng tôi phụ lòng quý vị. Mà trả lời cho quý vị thì phải nói thẳng, nói đúng, nói cái sai, cái không đúng của Đạo Phật. Nói cái sai tu hành sanh ra bệnh tật điên khùng. Nói cái sai để quý vị không bị kẻ khác lừa đảo bởi những pháp mê tín phi đạo đức. Nói cái sai để quý vị khỏi bị kẻ khác lừa gạt, làm tiền, làm danh hoặc buôn Phật bán Pháp, mở ngọt, kinh doanh, tôn giáo, đóng ngọt. Vì cảm thông sự tu hành rất khó khăn và dễ bị lầm đường lạc lối, do đó chúng tôi nói ra cái sai để quý vị không uổng phí một đời tu hành. Ngược lại, quý vị cho rằng chúng tôi bài bác các tổ sư chống trái kinh sách phát triển. Kính thưa quý vị, chúng tôi chống trái để làm gì khi chúng tôi cũng là một nạn nhân của các pháp môn này? Chúng tôi nói ra vì quý vị có hiểu thấu chăng? Chúng tôi là chiếc xe đã lọt hố, muốn cho các xe sau đừng lọt hố nữa, nên cảm thông những câu hỏi của quý vị mà chúng tôi trả lời. Biết như thế nào, chúng tôi nói như thế nấy, đúng sai, quý vị còn suy ngẫm. Khi chúng tôi trả lời, chỉ mong quý vị suy ngẫm kỹ lời chúng tôi nói và lời kinh Nguyên Thủy dạy có tương ưng, có phù hợp, có đúng nghĩa hay không. Đúng thì quý vị tin chúng tôi, bằng không đúng thì quý vị đừng tin và cũng đừng cười chê, vì chúng tôi cũng chỉ là con người như quý vị. Chúng tôi cũng là một con người phàm phu như quý vị, nhờ sống đúng giới hành và giới đức, tu tập đúng các pháp của Phật đã dạy, từ đó chúng tôi sống trong đạo đức, nhân quả không làm khổ mình của người, hàng ngày tu tập tỉnh thức trong mọi oai nghi tế hành, cả niệm hơi thở, chúng tôi đều hướng tâm ly tham sân si và ái dục. Nhờ thế, chúng tôi thấy được tâm mình giải thoát, đó cũng là mãn nguyện lắm rồi. Vì đã không làm khổ mình khổ người, chúng tôi thấy rất rõ là tâm chúng tôi đã ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp, tức là chúng tôi đã làm chủ được cuộc sống của chúng tôi. Làm chủ cuộc sống, tức là làm chủ được sanh, như trong kinh Phật đã dạy, sanh là một trong bốn cái khổ của kiếp con người. Chúng tôi trở về pháp môn Nguyên Thủy, tu tập chỉ trong vòng 6 tháng, làm chủ được tâm, không còn thấy các pháp như mộng, như huyễn, sáo trần, như hoa đốm giữa hư không nữa, mà lại được giải thoát. Nhờ tu tập có kinh nghiệm và nghiên cứu toàn bộ kinh Nguyên Thủy, nên lập trường trả lời của chúng tôi đều dựa vào đó dựng lại Phật giáo, trong lúc giáo pháp của Phật đã bị dìm mất, ít có người được biết đến. Vì vậy, chúng tôi trả lời quý vị không ngồi lời Phật dạy. Tin hay không tin, đó là quyền của quý vị. Chúng tôi thì nói thẳng, nói thật mà thôi, chứ không có tâm phỉ báng giáo pháp ai hết. Xin thưa cùng quý vị, chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng vì bị hỏi, chúng tôi phải nói toạc sự thật thẳng thừng, để cho mọi người không bị tà giáo ngoại đạo của kinh sách phát triển lừa đảo, và những người đang tu hành không lầm lạc pháp môn của ngoại đạo này đã tu dở chết dở sống, mở ngọt đời chẳng ra đời, đào chẳng ra đào, đóng ngọt. Giống như chúng tôi tu hành ở những năm 1980, chúng tôi cảm thông với những người tu sĩ ấy có nhiệt tâm, có quyết tâm tìm đường giải thoát trong đạo Phật. Như chúng tôi lúc trước, chúng tôi ước mong những câu trả lời của chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những gì của Đạo Phật đang bị che mờ bởi giáo pháp của Bà La Môn. Với thâm ý của chúng tôi không muốn chống trái ai hết, ai có duyên tu pháp môn nào cũng được, nhưng có tu giải thoát được thì dạy người bằng, tu chưa có kết quả thì đừng dùng lý thuyết suông lừa đảo gạt người, gây mê tín dị đoan, khiến cho mọi người khổ sở phí hết kiếp người, và cũng đừng vì quyền lợi ích kỷ nhỏ mọn mà gán các pháp môn của ngoại đạo đó cho là của Phật giáo thì chúng tôi rất đau lòng. Phật giáo không có các pháp môn thiền tưởng, không có pháp mê tín trừu tượng mơ hồ. Vì thế, một lòng chúng tôi phải nói thẳng để cho người đời sau đừng lầm lạc một cách đáng thương. Chúng tôi tu hành theo Phật giáo mà đã bị lừa gạt và lầm lạc pháp môn của ngoại đạo. Nhiều khi chúng tôi muốn chết hơn là sống, vì sống làm gì? Đời chẳng ra đời, đào chẳng ra đào. Sống bằng ba tấc lưới, gạt người, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, vợ con, bỏ cả thân bằng quyến thuộc, bỏ của cải, tài sản, sự nghiệp, nhà cửa để đi tu, mong tìm đường giải thoát thân tâm mình, chứ đâu phải để thành tên lừa đảo có sách vở. Vì cảm thông nỗi khổ đau của những người đồng bền nên chúng tôi đã thẳng, chẳng hề sợ hãi trước thế lực quyền uy của kẻ khác. Dù chúng tôi có ra sao và như thế nào, chúng tôi cũng vui mừng vì đã nói một sự thật có lợi ích cho muôn người, không phải vì cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi trả lời thẳng vì tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển đang hướng về Phật giáo chân chánh. Chúng tôi trả lời thẳng vì đạo đức của Phật giáo đã bị đánh mất bởi giáo pháp của ngoại đạo mở ngọt, đại thừa, đóng ngọt, thay thế vào một đạo đức mê tín, làm nhân loại mất đi một nền đạo đức sống thực, một nguồn hạnh phúc, an vui của mọi người. Chúng tôi trả lời thẳng chỉ vì con người trên hành tinh này đang cần một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Trên cuộc đời này, duy chỉ có đạo Phật mới có một nền đạo đức công lý và công bằng, đúng đắn như vậy mà thôi. Chúng tôi nói thẳng, vì lợi ích chung cho con người trên hành tinh này, dù ai có nghĩ sao về chúng tôi, cho chúng tôi là điên khùng, dốt nát, không thông suốt kinh sách Phật giáo, không hiểu giới luật Phật là gì, nói bị bà không trúng vào đâu, chúng tôi vui lòng chấp nhận cả. Nhưng xin mọi người hãy theo đúng giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật mà tu tập và sửa những gì sai trái để xây dựng cho mình một tâm hồn thấm nhuần đạo đức nhân quả của đạo Phật, mở ngọt, không làm khổ mình khổ người, đóng ngọt, thì chúng tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trải qua thời gian tu tập, chúng tôi biết rất rõ con đường nào tu tập đi đến kết quả làm chủ sanh già bệnh chết của Phật giáo. Con đường ấy không phải để cho những người tu hành phạm giới, bể vụng giới, phá giới như các vị tỳ kheo của Phật giáo phát triển bây giờ. Phạm giới, phá giới, bể vụng giới, sống không đúng giới đức, giới hành, đời sống không thiểu dục tri túc, không lấy giới bổn phòng hộ sáu căn, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, không sống độc cư, thì dù họ có tu trăm ngàn kiếp vẫn không đến đâu, chỉ uống cho một đời tu mà thôi. Trả lời những câu hỏi của quý vị, nói thẳng sẽ đụng chạm rất nhiều, mong quý vị vui lòng tha thứ cho, và quý vị hãy suy ngẫm những lời chúng tôi nói, nếu sai xin quý vị bỏ qua cho, còn đúng xin cầu chúc quý vị may mắn gặp thiện hữu tri thức có kinh nghiệm hướng dẫn tu tập đến nơi đến chốn. Tu hành giải thoát làm chủ thân tâm không phải việc dễ làm. Nếu tu tập một mình giống như người đi biển không có la bàn, vào rừng không có người hướng đạo, nếu chúng tôi có trả lời điều chi sai sót, xin những bậc cao minh chân tu thạc đức chỉ giáo, chúng tôi thành kính tri ân. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 11 tháng 12 năm 1998. Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh. Câu hỏi Diệu Quang hỏi: Kính thưa Thầy, như trong kinh Duy Ma Cật dạy, Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh, câu kinh này dạy có đúng theo giáo lý của Đạo Phật hay không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh phát triển, kinh giáo phát triển là kinh sách chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo khác nhau và những phong tục tập quán của con người trên hành tinh này mà thành lập ra giáo lý của mình. Nó không có gì đặc biệt riêng của nó, chỉ khéo dùng những danh từ thật kêu và cũng giống như vẽ rắn thêm chân, thêm râu, khiến cho mọi người dễ bị lầm tưởng là rồng thật. Giáo lý kinh sách phát triển cũng lường gạt tín đồ như vậy, tưởng là một chân lý siêu việt của Đạo Phật, nào ngờ là một giáo lý chấp vá như chiếc áo mây nhiều loại vải thô xấu. Câu Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh cũng giống như câu Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá là vì Chúa chịu khổ thay cho con người. Trên bước đường hoằng hóa độ sanh của Phật giáo, các vị lãnh đạo Phật giáo lúc bấy giờ nguồn gốc là những giáo sĩ Bà La Môn và Lục Sư Ngoại Đạo. Vì thế, kinh sách phát triển do các vị này biên soạn và viết ra nên các ngài cố tình dìm giáo lý của Đức Phật xuống và lồng giáo lý của mình vào để phát triển một Phật giáo mới mang tên mới theo ý mình. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã nhìn thấy đám môn đồ của mình chưa có ai là người đủ khả năng lãnh đạo giáo hội và duy trì giáo pháp của mình. Ngài biết rất rõ, những kẻ có khả năng, có trí tuệ, có học thức đều xuất thân từ trong các gia đình của Bà La Môn và Lục Sư Ngoại Đạo. Họ còn mang đầy ắp những kiến chấp trong tôn giáo của họ. Do những kiến chấp này, họ không thực hiện theo giáo pháp của Đức Phật và cũng vì thế, họ tu hành không giải thoát, không chứng đạt. Còn những đệ tử Đức Phật đã tu chứng thì họ đã nhập diệt trước Phật, còn lại một số ít. Khi Đức Phật nhập diệt xong và giáo đoàn bị phân hóa chia làm nhiều bộ phái, do những người có trình độ kiến thức tranh danh đạt lợi với nhau. Vì thế, Đức Phật biết rất rõ trong số những đệ tử này nên không trao quyền thừa kế lãnh đạo giáo hội Phật giáo cho ai cả, chỉ nhắc nhở các đệ tử của mình nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy, không nên nương tựa vào ai cả. Ngài đã từng dạy con người có ba tướng, thứ nhất nhân tướng, thứ hai hành tướng, thứ ba đặc tướng. Do ba đặc tướng ấy nên con người không ai giống ai được, vì thế Đức Phật không trao quyền thừa kế cho người đệ tử nào hết. Nếu được trao quyền, họ sẽ dạy đạo theo đặc tướng riêng của họ thì Phật Pháp sẽ bị lệch đi, không còn đúng chánh pháp. Dù đó là những người đệ tử đã tu chứng, còn những hạng đệ tử tu không chứng thì lại còn không được trao quyền thừa kế hơn nữa. Vậy mà sau này, các vị giáo sĩ Bà La Môn còn bị chuyện Điêm Hoa trên núi Linh Thú rằng Đức Phật đã trao quyền cho Ngài Ca Diếp thừa kế làm tổ thứ nhất. Đó là một câu chuyện bị đặt, thế mà mọi người vẫn tin và còn tiếp tục xây dựng thành 33 vị tổ sư Thiền Đông Độ. Tuy rằng không được trao quyền thừa kế, nhưng họ đã khéo léo biến Phật giáo thành thần giáo, giáo lý của Phật biến thành một giáo lý chấp ngã, thần quyền, mê tín mơ hồ, trừu tượng lạc hậu, phi đạo đức, đi ngược lại giáo lý chân chánh của Đạo Phật. Những vị giáo sĩ Bà La Môn và giáo sĩ của Lục Sư Ngoại Đạo đã theo Ngài tu hành đạt được đạo giải thoát thì lần lượt họ đã thị tịch trước hoặc sau Ngài không bao lâu. Còn lại những người tu chưa chứng đắc, tâm danh lợi còn giấy đầy. Những vị tỳ kheo này là những tỳ kheo phá giới phạm giới, sống không đúng phạm hành, tu không đúng lời dạy của Ngài. Họ là những người gọi đạo với những thâm ý sâu độc, mang lớp tu sĩ Phật giáo ẩn núp chờ khi Đức Phật thị tịch là sẽ biến giáo pháp của Phật thành giáo pháp Bà La Môn và Ấn Độ giáo. Quý vị nên đọc lại kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, cấm không cho tu sĩ và cư sĩ học và tu theo pháp môn Nguyên Thủy. Bồ Tát Giới cho giáo pháp Nguyên Thủy của Phật là ngoại đạo, là Thinh Văn Thừa, là Nhị Thừa, là Phàm Phu Thiền, vân vân. Đọc Bồ Tát Giới, chúng ta mới thấy rõ thâm ý ác độc của ngoại đạo quyết tâm diệt Phật giáo, có thủ đoạn và sách lược rõ ràng, với ý đồ lật đổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thay vào bằng Đức Phật Di Lặc, để dễ sử dụng toàn bộ giáo pháp Đại Thừa mà không còn ai nghi ngờ, và sẽ cấm không cho tín đồ tu và học theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh sách và giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. Đúng vậy, sau khi Đức Phật tịch, trong giáo hội chia làm hai bộ phái, thứ nhất Thượng Tọa Bộ, thứ hai Đại Chúng Bộ. Thượng Tọa Bộ là những tu sĩ già thủ cựu, cố giữ nguyên giáo lý căn bản Nguyên Thủy của Đức Phật, không cho ai thêm bớt một chữ nào cả, đem kinh sách này hoàn hóa và phát triển đi về phương Nam, nên người thời bấy giờ gọi là Phật giáo Nam Tông. Trên đường hoàn hóa độ sanh, Thượng Tọa Bộ tuy cố giữ gốc Nguyên Thủy, nhưng vì các vị tu hành chưa chứng đắc, nên có sự kiến giải trong giáo lý ấy bằng trí tuệ học giả, hoặc bằng những kinh nghiệm chưa đến nơi, đến chốn, như Thiền sư Mahasi mở ngọt Miến Điện đóng ngọt, Thiền sư Ajahn Chah mở ngọt Thái Lan đóng ngọt. Hai ngài có những bài kinh soạn theo kiến giải kinh nghiệm tu hành của mình như Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Thiền Minh Sát vân vân, làm sai ý nghĩa và giáo pháp của Đức Phật rất lớn. Vì tu hành chưa tới nơi đến chốn, nên các ngài biên soạn những loại kinh sách này trong hiện tại và mai sau sẽ để lại cho loài người những tai hại rất lớn, làm hao tốn của và phí cả cuộc đời của họ chẳng ít lợi gì khi họ theo tu những pháp môn này. Trong thế kỷ này, tín đồ Phật giáo khắp năm châu bốn biển đua nhau tu tập thiền minh sát tuệ. Tu tập thiền này phải tập trung theo cơ bụng mở ngọt, phòng xẹp đóng ngọt, nhằm diệt vọng tưởng. Loại thiền ấy thuộc về thiền ức chế tâm, nó không phải là thiền của đạo Phật. Thiền của Phật giáo là loại thiền xả tâm, ly dục ly ác pháp, lấy giới luật đức hạnh chuyển hóa nhân quả làm chủ nhân quả, mở ngọt các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện, hoặc ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiền tăng trưởng thiện pháp, đóng ngọt. Mục đích tu hành của đạo Phật là phải khắc phục cho bằng được tâm tham ưu, tức là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, để đạt được tâm thanh tịnh bất động. Theo kinh nghiệm tu hành của những người đã trải qua thì tâm thanh tịnh bất động ấy là tâm không còn tham sân si. Khi tâm không còn tham sân si thì tâm có đủ bảy năng lực giác chi, mở ngọt, đạo lực, đóng ngọt. Từ bảy năng lực giác chi mới có đủ tứ thần túc. Tứ thần túc là những năng lực siêu việt điều khiển làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Năng lực điều khiển làm chủ sự sống chết của kiếp người mà Đức Phật gọi là bốn như ý muốn. Bốn như ý muốn tức là tứ thần túc, không phải minh sát theo kiểu thiền sư Mahasi dạy. Cũng trong thế kỷ này, thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan đã kiến giải qua kinh nghiệm tu hành của mình sản xuất ra một loại thiền tĩnh lặng. Qua hồi ký tu hành của ngài, do ức chế tâm hết vọng tưởng, ngài đã rơi vào thiền tưởng. Thay vì ngài tu đúng pháp ly dục ly ác pháp thì tâm ngài thanh tịnh, khi tâm ngài thanh tịnh thì ngài nhập được nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền và thực hiện tâm minh, làm chủ sanh già bệnh chết một cách dễ dàng, không có khó khăn mệt nhọc. Nhưng vì ức chế tâm để được tâm tĩnh lặng, nên thanh tưởng phát ra tiếng nổ trong đầu ngài, ngài cảm thấy như cả vũ trụ đều tan biến. Mở ngọt giống như thiền sư Đông Đồ lúc ngộ đạo đóng ngọt, rồi từ đó tưởng giải phát ra, ngài đối đáp vấn đạo giống như thiền sư Đông Đồ không khác. Cho nên kinh sách Nguyên Thủy hiện giờ bên phái Nam Tông chưa hẳn đã là Nguyên Thủy, vì các nhà học giả mượn lời Phật dạy rồi thêm bớt rất nhiều theo tướng giái của mình, khiến cho người đời sau sưu tầm và nghiên cứu những lời dạy không biết đâu là đúng, đâu là sai, thật khó cho những ai ở đời sau muốn tu theo đạo Phật, nhưng vì không rõ nên lại rơi vào pháp ngoại đạo, rồi chấp nhận giáo pháp của ngoại đạo là giáo pháp của Phật, thật đau lòng. Ở đây nói về kinh sách Nam Tông, tức là kinh sách Nguyên Thủy mà các sư còn dám thêm bớt và còn nghĩ tưởng theo kiến giải của mình biên soạn và viết ra thì làm sao đúng ý của Phật được. Bằng chứng chúng ta thấy rất rõ, thiền sư Mahasi đã dám làm thì các vị trước kia làm sao không dám thêm bớt. Thế mà kinh sách này lại được phổ biến rộng rãi khắp các nước trên thế giới. Kinh sách Bắc Tông với sự phát triển theo kiến giải phóng túng của các nhà học giả thì thử hỏi sự sai biệt với lời Phật dạy còn gấp trăm ngàn lần. Vả lại, kinh sách Đại Thừa bị thế tục mê tín lạc hậu hóa rất nhiều. Ví dụ, một sự mê tín trong dân gian, ngày 23 tháng Chạp, tất cả mọi gia đình đều làm lễ cúng đưa ông Táo chầu trời, thì trong chùa cũng làm lễ cúng bái đưa chư thiên. Như vậy các bạn nghĩ sao? Phật giáo mà bị tư tưởng hữu tục thế gian đồng hóa thì Phật giáo còn nghĩa tự thắp đuốc lên mà đi hay không? Còn có trên trời dưới trời có người là duy nhất không? Từ khi tăng đoàn Phật giáo được chia làm hai nhóm, một thượng tòa bồ, hai đại chúng bồ, sự phân chia này thì đại chúng bộ không còn bị sự kiềm chế của thượng tọa bộ, nên kinh sách tự do phát triển theo kiến giải học giả, không còn có kinh nghiệm tu hành, phần nhiều chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác và phong tục tập quán của dân gian. Lợi dụng Phật giáo không có người tu chứng điều khiển, nên mặc sức phát triển theo tâm danh lợi của họ. Do đó kinh sách phát triển ra đời với một khối lượng vĩ đại. Những người có khả năng viết lách, ai muốn viết, muốn luồn như thế nào cứ mặc tình viết và lý luận, miễn luận sao có lý, nghe xuôi tai là được. Đời sau tu được hay không được mặc kệ, chỉ bây giờ ngồi bút phóng túng viết cho thỏa thích mà thôi. Muốn truyền bá loại kinh sách này, kinh sách phát triển không thể hướng phương Nam được, vì nơi đó đã có kinh sách Nguyên Thủy do thượng tòa bộ truyền bá, nên tín đồ ở đó xem kinh này mở ngọt, kinh sách phát triển đóng ngọt, là kinh sách Bà La Môn giáo chẳng ai thèm theo và đọc. Vì thế kinh sách này truyền về phương Bắc, những người dân ở phương Bắc chưa hiểu gì về Phật giáo, nên kinh sách phát triển truyền đến đâu đều được họ chấp nhận ngay. Mở ngọt là vì các họ đã biết dựa theo phong tục mê tín lạc hậu của người dân địa phương đóng ngọt, triển khai thành kinh sách và sử dụng thần thông kỳ lạ vân vân. Do thế kinh sách này phát triển về phương Bắc dễ dàng nên gọi là Phật giáo Bắc Tông. Trên đường hoàng hóa độ sanh về phương Bắc, gặp tôn giáo nào thì nó thu nhập tinh ba của tôn giáo ấy rồi biến thành giáo lý của mình. Như đến Trung Hoa, lấy tinh ba của lão giáo biến thành giáo lý tối thượng thừa của mình, mà các nhà khoa học tâm lý học gọi thiền tông, là Phật giáo bị thế tục hóa. Đến Việt Nam không có tôn giáo nào đặc biệt, không có tinh ba triết lý nào vĩ đại, nên nó đã dung hợp ba tôn giáo lớn Phật mở ngọt, Đại Thừa đóng ngọt, Lão mở ngọt, Tiên Đạo đóng ngọt, Khổng mở ngọt, Nho Đạo đóng ngọt, lại thành một Phật giáo Việt Nam vạn hành dung tam tế. Sinh hoạt của Phật giáo mới này tiếp tục triển khai kinh sách phát triển bằng cách dựa theo phong tục tập quán dân gian biến dần thành kinh sách của mình để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của dân gian. Cho nên trong chùa thờ đủ loài thần thánh, tiên Phật, ma quỷ, cô cầu, các bà chúa, quan thánh đế quân, thập điện minh dương, ngọc hoàng thượng đế, long thần hộ pháp, bát bồ kim cang, cô hồn các đảng, thập loại âm binh, nam tào bắc đẩu, hài cốt loại hổ và vong linh của những người chết trận mạc, mở ngọt chiến sĩ trận vong, đóng ngọt vân vân. kinh sách phát triển, dạy đầy ắp những điều mê tín, nào là cúng vong, tiễn linh, thí thực cô hồn các đảng, nào là cúng sao, giới hạn, cúng ếm thần phù, quỷ dữ, nào là cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày tốt xấu, trừ linh, trừ thần, vân vân. Mỗi chiều ở các chùa cổ xưa đều cúng thí thực cô hồn các đảng, quỷ chùa, bạch thổ bằng gạo muối vân vân, phung phí của đàn na, thí chủ vô ích. Hình thức cúng bái tạo ra có vẻ thật sự có thế giới siêu hình đang sống chung đồng với thế giới hữu hình của con người, mà mỗi tai ương, hoạn nạn, tật bệnh của loài người đều do con người của thế giới siêu hình tạo ra thưởng phạt. Kinh sách phát triển đã lừa đảo con người bằng một thế giới siêu hình mang nhiều hình thức mê tín, lại còn gạt người khác bằng cách hy sinh to lớn với lòng đại từ đại bi Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh. Có bao giờ Bồ Tát bệnh để chia sẻ nỗi khổ đau chúng sanh được chăng? Đạo Phật đã dạy cho chúng ta biết rất rõ ràng, nhân nào quả nấy, ai đã tạo nhân ác thì phải gặt lấy quả khổ, không ai chịu thay quả khổ đó cho ai được. Đó là một đạo luật nhân quả công bằng và công lý của nhân loại. Vậy mà có Bồ Tát chịu khổ, chịu bệnh thay cho chúng sanh. Hành động của Bồ Tát làm như vậy có phi đạo đức chăng? Con người sinh ra trên thế gian này, Đức Phật đã xác định từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Xác định như vậy thì không có đấng tạo hóa nào sinh ra con người. Vì thế, không có kẻ nào ban phước giáng hòa cho con người, mà cũng không có kẻ nào thay thế sự khổ đau của con người được. Cho nên câu Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu lừa đảo gạt người của kinh sách phát triển để chứng tỏ Bồ Tát là kẻ vĩ đại. Bồ Tát có lòng từ bi rộng lớn thương xót đối với tất cả chúng sanh, nhưng không ngờ lời nói dối trá thành phi đạo đức. Đối với Đạo Phật, câu nói này là câu nói gian xảo lừa bịp người đệ nhất. Vì thế, ai đã tạo nhân ác thì phải gánh chịu quả khổ, không một ai chịu thay cho ai được. Đó là luật nhân quả công bằng tuyệt đối, không sai một hào ly nào cả. Khi còn tại thế, Đức Phật đã từ chối: các con từ thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là một người hướng đạo chỉ đường mà thôi. Lời dạy này, Đức Phật đã khẳng định sự từ chối không cứu độ ai hết, mà mọi người phải tự cứu mình. Cho nên, những lời dạy của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải tự hành thiện. Chỉ có hành thiện mới đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả muôn loài sanh linh. Vậy mà lại có một duy ma cọt dám bệnh thay cho chúng sanh, dám chia sẻ nỗi khổ đau của chúng sanh. Thật là gan dạ, dám phá bỏ luật nhân quả. Nếu có một duy ma cọt làm được như vậy, thì đạo đức trong thế gian này còn gì? Chúng sanh do không hiểu, mở ngọt, vô minh, đóng ngọt, làm điều ác, tạo tội lỗi, rồi phải chịu nhiều thống khổ với hành động đó. Đạo Phật ra đời chỉ có mục đích cứu giúp con người thoát khổ bằng cách chỉ dạy cho họ thấu hiểu những điều họ làm là ác, là bất thiện và sẽ đem đến quả khổ đau cho họ, chứ không ai làm cho họ khổ mà chính họ. Để chứng minh lộ trình nhân quả cụ thể cho họ thấy và hiểu rõ hơn, thì từ đó họ không còn hành động làm ác, làm khổ mình, khổ người nữa, thì chừng đó họ sẽ không còn chịu sự khổ đau nữa, tâm hồn họ sẽ được thanh thản an lạc và luôn sống tùy thuận hòa hợp với mọi người. Đạo Phật cứu người là giúp con người vén sạch màn vô minh, để từ đó họ sáng suốt, hiểu rõ, không còn lầm lạc trong hành động ác, để không tự tạo khổ cho mình, cho người nữa. Sự hiểu biết tránh làm điều ác và luôn thực hiện làm điều lành, nên Đạo Phật gọi sự hiểu biết đó là trí tuệ, hay gọi là tri kiến giải thoát. Nhờ có tri kiến giải thoát nên Đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Tri kiến giải thoát đó không phải của ai khác, mà phải chính của mình mới giải thoát cho mình được. Cho nên câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu nói nghe rất hay nhưng ý nghĩa rất dở. Vì phi đạo đức thiếu công bằng và công lý. Đối với luật nhân quả, không ai có thể đau bệnh hoặc chịu tai nạn thế cho ai được, và cũng không thể chia sẻ nỗi đau khổ với chúng sanh được. Câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh là câu nói láo, lừa đảo thật sự. Nếu quả có một Bồ Tát bệnh thay cho chúng sanh hoặc chia sẻ nỗi đau khổ này thì chúng sanh phải hết khổ và ít nhất cũng phải giảm thiểu được sự đau khổ. Nhưng con người trên hành tinh này có hết đau khổ đâu? Vậy thì Bồ Tát nói có đúng không? Các bạn nghĩ sao? Nhưng luật nhân quả đã không chấp nhận điều này. Nếu chấp nhận điều này thì thế gian này còn lấy đâu gọi là đạo đức công bằng và công lý? Một kẻ làm ác mà có người chịu thay tội khổ thì nhà giàu có, người làm quan, kẻ làm vua chắc không bao giờ có khổ đau, bệnh tật và tai nạn vân vân. Nhưng thật sự nhìn cuộc sống của người trên thế gian này, từ vua chúa, quan dân, người giàu có và đến những kẻ nghèo cùng khốn khổ, mỗi giới, mỗi giai cấp đều có sự khổ đau, bệnh tật như nhau, mà không có ai thoát khỏi, nhất là bốn sự khổ, sanh, già, bệnh, chết, và cũng chẳng ai thay thế cho ai được bốn sự khổ này chút nào. Câu nói phi đạo đức nhân bản nhân quả của Bồ Tát Di Ma Cật đã làm cho kinh sách phát triển mất giá trị, nhất là đạo đức của con người. Nếu bảo rằng kinh sách là chỉ để dùng cho bậc thánh hiền Bồ Tát chư Phật tâm không còn sống trong các pháp đối đãi mở ngọt bất nhị, nên lời nói của Bồ Tát Di Ma Cật vượt thoát các pháp đối đãi. Nếu luận như vậy thì còn sai hơn nữa. Thánh hiền Bồ Tát và chư Phật không còn biết đạo đức làm người nữa hay sao? Tức là không có pháp thiện và cũng không có pháp ác nữa. Mở ngọt bất nhị, đóng ngọt, hàng sơn thập đắc, tế công hòa thượng, Phật sống cừu kim sơn, vân vân. Ăn uống dơ bẩn, lại còn ăn thịt uống rượu, phạm giới tận cùng. Đó là các ngài sống tự tại vô ngại trong pháp môn bất nhị của Đại Thừa. Vì thế các ngài không còn là con người mà là loài ác quỷ. Từ pháp môn bất nhị đã sanh ra, và hiện giờ trong pháp môn bất nhị ấy còn sanh biết bao nhiêu là loài ác quỷ nữa. Nếu chúng ta không chặn đứng được pháp môn bất nhị thì một nguy cơ khiến cho con người không tiến bộ mà còn sống lạc hậu, tụt lùi, dã man, hung ác. Nếu bảo rằng chấp giới thì phạm hạnh, tức là đạo đức của người tu sĩ Phật giáo ở chỗ nào? Không lẽ đạo Phật không có đạo đức sao? Hay toàn là những thầy tu phạm giới, phá giới, vân vân, sống ngang nhiên ngoài vòng pháp luật, là những người vô pháp luật, phi đạo đức? 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni không phải là đạo đức của Phật giáo sao? Phật giáo còn nhiều giới đức, giới hạnh nữa, chứ không phải có bấy nhiêu giới đó sao? Người tu sĩ nào phạm giới, phá giới là người tu sĩ không có đạo đức và thiếu giáo dục đạo đức. Đừng dùng những danh từ chấp giới và tự tại vô ngại hoặc thõng tay vào chợ để bưng bít thay bịt miệng thiên hạ, để được sống chạy theo dục lạc thế gian mà người ta vẫn tưởng đó là Phật sống. Nên các vị giáo sĩ Bà La Môn dựng lên những nhân vật phá giới, phạm giới, tới Điện Tăng, Phật sống cừu kim sơn, hàng sơn thập đắc, để giúp cho quý thầy của Phật giáo phát triển và các thiền sư đông độ tự do phá giới, sống phạm giới mà tín đồ không dám phê phán. Đó là một tấm bình phong che đầy cho những người tu danh tu lợi. Kinh sách phát triển đã làm, hay nói cách khác là không hiểu đạo đức của đạo Phật là gì, nên thường nói giọng cao kỳ, đại thừa, tối thượng thừa. Tự xưng kinh sách của mình là trên hết, không có kinh sách nào bằng. Dù thánh hiền, chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả phàm phu và chúng sanh đều từ nhân quả sinh ra, mà đã từ nhân quả sinh ra thì không sống trong hành động thiện ác sao? Hành động thiện không phải là đạo đức sao? Và hành động ác không phải là phi đạo đức ư? toàn bộ giới luật của Phật đều dạy chúng ta phải sống và hành động đạo đức làm người, làm thánh nhân, làm Phật. Cớ sao những người thiếu hành động đạo đức mà chúng ta lại xem họ như Phật? Họ chỉ có một vài thần thông tưởng lề biệp thiên hạ, chứ đức hạnh chẳng ra gì thì làm gì ai cung kính tôn trọng họ. Sao mọi người vô minh điên đảo, hãy thấy ai có chút ít thần thông đều cho họ là Phật, Thánh, Tiên, cung kính và lễ bái, cúng dường, trong khi những hành động đạo đức của họ chẳng ra gì, còn tệ hơn người phàm phu là khác nữa. Phật và Thánh đều là những con người phàm phu tu tập, trao dồi thân tâm, xa lìa ác pháp, không còn xảo quyệt, gian ngoa, lừa đảo, luôn luôn sống trong hành động đạo đức thì mới gọi là thánh nhân Phật. Có đâu dùng những lời hoa mỹ cao thượng như tự tại vô ngại, chấp giới, thống tây vào chờ, đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền, khiến cho những người chưa hiểu đạo đức nhân quả của Phật dễ bị lầm lạc. Họ tưởng những người này là bậc thánh cao thượng, dám hy sinh mình vì mọi người, chịu khổ đau vì nhân loại, vì loài người dẹp bỏ cá nhân mình thật là vĩ đại. Nhưng trong cái vĩ đại đó là không vĩ đại gì hết. Vì ai đã làm ác thì người đó phải chịu gánh quả khổ, không thể ai gánh vác được cho ai. Dù kẻ đó thánh thần chư Phật, chư Bồ Tát cũng không thể gánh chịu cho ai được. Thế mới gọi là công bằng, công lý. Còn có người chịu thay thế được quả khổ đau cho kẻ khác, thì trên thế gian này con người làm sao có một đạo luật gọi là công bằng và công lý được? Nếu có người chịu khổ cho kẻ khác thì thế gian này sẽ ra sao? Như trên đã nói, nếu trên thế gian này không có một đạo luật công bằng như đạo luật nhân quả thì con người chỉ là còn là loài ác thú, một loài ác quỷ mà thôi. Vì thế, những lời nói chịu khổ cho nhân loại là lời lừa đảo, bịp người với những người còn đang sống trong giấc mơ siêu hình. Thế giới siêu hình chịu khổ cho loài người hay mang lại tai họa cho loài người? Chúng ta là những người còn phàm phu tục tử, còn sống trong cảnh đối đãi, nên chỉ biết ở trong cảnh đối đãi mà tu tập trao dồi đạo đức như thế nào để cùng sống chung nhau, đối xử với nhau mà tâm hồn thanh thản an lạc, không làm khổ mình khổ người, thì đó là chân hạnh phúc của loài người, và đó cũng là sự giải thoát của đạo Phật, giải thoát chung cho loài người, chứ không riêng như kinh Duy Ma Cật chỉ dành cho những bậc Bồ Tát, chư Phật và thánh hiền với trí tuệ bất nhị. Nhìn chung, các tôn giáo hiện có mặt trên thế gian này đều xây dựng cho loài người một thế giới tuyệt vời, bất nhị. Cái thế giới ấy rất xa vời với loài người, vì con người không thể với tới, không thể có trí tuệ nhất nguyên đó được. Chỉ có những bậc thánh hiền, chư Bồ Tát, Duy Ma Cật trong kinh sách phát triển mà thôi. Thậm chí, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng còn sống phạm hành trong đạo đức nhân quả, vì thế Ngài còn thua xa Bồ Tát Duy Ma Cật. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng không dám sống trong pháp môn bất nhị, vì đó là pháp môn phi đạo đức. Những bậc thánh bất nhị này lý luận mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng, hư tưởng, tưởng giải, chỉ là giấc mộng đẹp của Bà La Môn giáo mà thôi. Nhìn chung, giáo lý của các tôn giáo đều xây dựng cho loài người một giấc mơ đẹp để an ủi tinh thần con người trong cuộc sống làm than và nhiều đau khổ hơn là trên thực tế giải khổ cho họ. Ngoài những giáo lý ấy, có một thứ giáo lý khác được mang một cái tên nhỏ bé, Tiểu Thừa Phật Giáo. Tiểu Thừa Phật Giáo chỉ mang một cái tên như vậy cũng đủ khiến cho người ta xem thường, coi rẻ. Người ta tưởng tượng trong đầu giáo pháp đó chẳng ra gì, chẳng bằng ai, không cao siêu, vi diệu, nhỏ mọn, hạn hẹp, tầm thường, chẳng có gì để cho mọi người đáng quan tâm. Chính chúng tôi, trong những ngày đầu mới xuất gia tu học theo Phật, thấy kinh sách Tiểu Thừa Phật Giáo là chúng tôi cũng có tư tưởng không muốn đọc và cũng không muốn tu theo nó nữa. Các bậc thầy tổ, thường ca ngợi kinh sách phát triển, khuyên chúng tôi nên đọc, đọc và tu theo những bộ kinh như Pháp Hoa Kinh, Thủ Lăng Nghiêm, Viên Giác Kinh, Quy Nguyên Kinh, Đại Biểu Tích Kinh, Quy Nghiêm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh, vân vân. Khi học và đọc những bộ kinh này, chúng tôi thấy nó quá vĩ đại, lý luận tuyệt vời, chỉ rõ bản thể con người rất cụ thể. Nếu không có kinh sách này dạy thì khó mà ai nhận ra được Phật tánh. Từ đó chúng tôi tin kinh sách này như là của báo. Các tổ, các bậc tôn túc và các thầy từ bao nhiêu thế kỷ nay đã bị kinh sách này lừa đảo, khiến tu hành lầm lạc, cứ tu theo các pháp môn đó mà tu chẳng đi đến đâu cả, kết quả cũng chẳng có gì, chỉ có cảm giác an lạc của dục tưởng xúc, và cuối cùng thì có một vài thần thông tưởng, các thầy tổ đã tự mãn nguyện, hoặc thấy sắc tưởng, thanh tưởng phát hiện, thấy trước mắt và tiếng nổ trong tai là từ cho mình tu chứng đạo. Con đường tu như vậy thật là đau lòng, họ không biết chứng đạo là chứng cái gì, hay chỉ cần nói vô sở đắc là đủ mãn nguyện tu hành. Phật tánh, thần thông, các cảnh giới siêu hình, xuất hồn, nhập định, hay là tự tài vô ngại, ngũ uẩn giai không, khoảng bổn hoàn nguyên, phủ trùm vạn hữu vân vân, đó chỉ là sống trong thế giới tưởng của tưởng tri. Ngộ nhận những trạng thái tưởng này cho là chứng đạo, nên các ngài truyền thừa với nhau về phương Bắc, nhưng vì danh lợi nên hùng cứ một phương chia ra làm năm tông bảy phái, mở ngọt thiền tông Trung Quốc, đóng ngọt đến Việt Nam, thiền tông thành lập ra phái Thảo Đường, Trúc Lâm, Liễu Quán vân vân, những tên thì có khác. Khuôn thiền Đông Độ thì không có gì khác cả, đều phỏng theo khuôn mẫu của Trung Quốc. Đến thời đại chúng ta vẫn phát triển đều đều, người tu thì đông vô số kể, mà đạt được thì chẳng có gì, chỉ là một trò lừa đảo bịp bộp người mà thôi, truyền thừa với nhau từ đời này sang đời khác, lúc thịnh lúc suy, nhìn chung chẳng có ai tu đến đâu cả, chỉ là diễn xuất tuồng hát trên sân khấu. Hết màn Tịnh Độ Tông đến màn Thiền Tông, hết màn Thiền Tông đến màn Mật Tông, hết màn Mật Tông đến màn Pháp Hoa Tông vân vân. Cứ những tông này diễn tới diễn lui, chẳng có gì mới mẻ cả. Người truyền đạo thì cũng chẳng biết mình truyền đúng hay sai của đạo Phật, người tu thì lại nhắm mắt tu đùa, chẳng cần suy nghĩ xem xét kỹ lưỡng, chỉ nghe đại thừa tối thượng thừa là ngon lành, là siêu việt. Còn những loại kinh sách tiểu thừa nguyên thủy thì xem chẳng ra gì, liệt kê những loại kinh sách này là ngoại đạo. Lúc chúng tôi mới bước vào chùa tu hành, thích học được kinh sách đại thừa và thích tu thiền tối thượng thừa, xem kinh sách tiểu thừa A Hàm như đồ bỏ, mở ngọt, ngoại đạo, đóng ngọt, mà trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đã cấm không cho học và tu giáo lý này. Tu với ông Xá Lợi Phất và ông Mộc Kiền Liên, tiên nữ Đắc Hoa còn dính mắt, các ngài chỉ là hàng thinh văn, không bằng Bồ Tát và Phật. Uổng công tu hành chỉ ở những bậc thấp lề tề. Đối với Phật giáo phát triển, lời dạy của Đức Phật là ngoại đạo, sao bằng kinh sách đại thừa của các tổ biên soạn ra dạy, kiến tánh thành Phật nhanh chóng như trở bàn tay. Đó là quan điểm hết sức sai lầm của chúng tôi, do bị ảnh hưởng kinh sách phát triển. Vì thầy tổ truyền dạy cho nhau, không ngồi kinh sách phát triển thì làm sao chúng tôi biết đâu là kinh sách Phật, đâu là kinh sách của Bà La Môn ngoại đạo. Sương Minh Pháp Môn Tịnh Độ, Tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ lại còn khuyến cáo người hơn nữa bằng những từ ngữ rất kiêu: người tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người chưa được một người tu chứng. Người tu thiền mà tu thêm tịnh độ như cột mọc sừng, 10 người đều chứng cả. Tịnh Độ Tông còn dùng những lời lẽ cám dỗ, những lời lẽ ở trên đã đưa đường dắt tín đồ một cách có thủ đoạn. Tịnh Độ Tông cho rằng thời đại chúng ta là thời đại mạt pháp, loài người sắp tận thế, chỉ có pháp môn tịnh độ tu hành dễ chứng, và tu chưa chứng đạt cũng được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc rồi tiếp tục tu hành. Sau những năm tháng tu hành, với hồi báo làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt sự khổ đau kiếp người, nhưng bị các pháp môn của các hệ phái phát triển lừa đảo, đã phí hết thời gian của tuổi thanh xuân hơn nửa đời người, đem hết sức lực tu hành theo các pháp môn đó, chúng tôi kiến giải, mở ngọt, triệt ngộ, đóng ngọt, được tất cả các công án và đang sống trong trạng thái tĩnh lặng, biết bao nhiêu trạng thái tưởng xảy ra như thần thông, biết chuyện quá khứ vị lai. Dù biết như vậy, nhưng xét kỹ chúng tôi cũng chưa làm chủ sanh già bệnh chết. Chúng tôi đã trở về pháp môn tiểu thừa, may ra hy vọng còn làm chủ được thân tâm. Chúng tôi sống độc cư, sống đời sống trầm lặng, sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Với đời sống thiểu dục tri túc, chỉ xin cơm ngày một bữa mà thôi, chẳng có mong cầu gì khác. Chúng tôi tu pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ và tứ thánh định. Kết quả, chúng tôi hướng tâm đến tâm minh chỉ trong vòng 6 tháng, với một nhiệt tâm nồng cháy, với một nghị lực dũng mãnh, với một ý chí sắt đá kiên cường, chúng tôi thành tựu làm chủ sự sống chết, tâm chẳng hề dao động trước bất cứ một đối tượng nào. Từ đó, chúng tôi xác định rõ kinh sách phát triển là của tôn giáo khác hoặc bị thế tục hóa tôn giáo. Với dụng tâm quét vị tỳ kheo giáo sĩ Bà La Môn, thâm ý sâu độc muốn diệt trừ Phật giáo tận gốc. Chỉ vì Phật giáo tồn tại và phát triển thì các tôn giáo khác không phát triển được mà còn có thể bị diệt vong. Tại sao vậy? Tại vì Phật giáo đập phá thế giới siêu hình, hủy diệt thần quyền sáng tạo, đem lại loài người một nền đạo đức giải thoát không làm khổ mình của người, biến cảnh thế gian thành thiên đường niết bàn. Đó là một chân lý đi ngược lại giáo điều giáo lý của các tôn giáo, làm cho họ không còn đất đứng trên hành tinh này, chỉ còn có nước di cư lên cung trăng, sao hỏa, sao mộc mà xây dựng niết bàn, cực lạc, thiên đường vân vân. Đạo Phật và các tôn giáo khác không thể đi chung nhau một đường, vì các tôn giáo khác có thế giới siêu hình, có thần quyền sáng tạo, có cảnh giới mơ hồ trừu tượng ảo quyền, có cuộc sống sau khi chết. Ngược lại, Phật giáo thiết thực và cụ thể hơn nhiều, không có thế giới siêu hình, không có thần quyền sáng tạo, không có thế giới mơ hồ trừu tượng ảo quyền và không có cuộc sống sau khi chết. Nếu chánh pháp và đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo được phổ biến sâu rộng, khiến mọi người am tường và thực thi sửa đổi, thoái hư tật xấu, thì xã hội loài người mới sống đúng đời sống công bằng, bác ái. Thì các tôn giáo khác làm sao còn có chỗ đất đứng trên hành tinh này như trên đã nói. Thấy rõ điều lợi hại này, nên bằng mọi giá các tôn giáo khác đều ước muốn biến dần Phật giáo thành một tôn giáo chấp ngã, có bản thể vạn hữu, mở ngọt, Phật tánh, đại ngã, đóng ngọt, và còn đạo đức của Phật giáo thì biến thành một thứ đạo đức nhân quả mê tín, để Phật giáo cũng giống như các tôn giáo khác trên hành tinh này. Cho nên, câu nói Bồ Tát bệnh vì chúng sanh bệnh cũng là một câu nói lừa đảo phi đạo đức, nhằm để lừa gạt những người chưa hiểu đạo đức nhân quả thiện ác của Phật giáo, chứ không thể lừa đảo lừa gạt những người có giới đức và giới hạnh của Phật giáo được. Hiện giờ, mọi người chưa ai thông suốt đạo đức nhân quả và luật nhân quả, kinh sách nhân quả của Phật giáo phát triển là loại kinh sách mê tín dị đoan, nó toàn là kinh tưởng. Hiện nay tín đồ Phật giáo phát triển và đặt trọn lòng tin những vị Bồ Tát, vì những vị Bồ Tát này thường ban phước lành và cứu khổ, cứu nạn, cùng chia sẻ những sự đau khổ của chúng sanh. Không ngờ sự cứu khổ, cứu nạn và chia sẻ sự đau khổ với chúng sanh là một điều không thể làm được. Không thể làm được là vì luật nhân quả rất công bằng và công lý, cho nên hành động cứu khổ và chia sẻ khổ nạn là phi đạo đức, làm mất công bằng và công lý trong kiếp sống của loài người.